This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 11:60 AM và bây giờ mời quý khán giả cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn cùng Hoàng Tính trong ngày hôm nay. Quý khán giả có khỏe không? Quý vị ngày hôm qua quý vị ăn cái gì rồi? Chắc chắn là sẽ có những cái món ăn ngon mà quý vị làm để mà gửi đến cho người thân của mình trong ngày weekend ha, thưa quý vị, cũng như là chuẩn bị cho cái mùa lễ cuối năm, về Tết, đầu năm, hai cái Tết sắp sửa tới. Riêng Hoàng Tính thì hôm qua bận quá cho nên cũng không có làm gì được cho nhà dùng cả, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính sưu tầm được một cái món cũng rất là ngon nữa. Bún bò Huế mà bún bò Huế chay nha, thưa quý vị. Cách nấu bún bò Huế chay đơn giản tại nhà cho quý vị yêu thích cái món này cũng như là cho cái ngày rằm của phía Phật giáo. Thì bún bò Huế chay là một cái món ăn không chỉ dành riêng cho những người ăn chay, mà đối với những cái người bình thường thì họ cũng rất là háo hức để mà thử cái món ăn hấp dẫn này nó tại sao là có thể làm chay được. Với cái nước dùng, tức là cái nước lèo, tức là sau này người ta kêu là nước dùng, với cái nước lèo nó đậm đà ngọt thanh từ rau củ để đem lại cho cái món bún bò Huế chay nó thơm ngon, nó hấp dẫn, không khác gì cái tô bún bò Huế mặn được. Đó, sau đây thì Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn 11:60 AM sẽ chia sẻ đến quý thính giả cái cách làm bún bò Huế chay đơn giản tại nhà cho quý vị, được Hoàng Tính trích ra trên cái trang web bếp của na.com. Chúng ta cùng thực hiện cái món bún bò Huế chay ha, thưa quý vị. Mời quý vị. Nguyên liệu làm bún bò Huế chay thì chắc chắn là quý vị ra chợ Bến Thành, ra chợ Trường Nguyên hay những cái ngôi chợ Việt Nam ở trong vùng quý vị có thể lựa được. Cà rốt mình cần 2 củ trong cái món này, nếu mà muốn thêm thì quý vị cứ mua thêm ha, gấp đôi cũng được ha. Cà rốt 2 củ, su su 1 trái, thơm nửa trái, củ cải trắng 2 củ, hành tây 1 củ. Tỏi thì 4 tép nữa thôi quý vị. Rồi ớt bột thì 1 muỗng canh. Ớt bột thì thường thì tính mua cái loại ớt mà ớt Thái Lan được quý vị, nó cài. Rồi sả thì mình cần 3 tép thôi, mua luôn một cái phần sả như là đồng mấy hai đồng rồi đó thưa quý vị ha. Đó. Chả lụa chay thì 1 đòn. Quý vị mua chả lụa chay 1 đòn vô cái ngăn đá của Trường Nguyên cũng có, Bến Thành cũng có thưa quý vị. Đậu hũ thì cần 2 miếng. Đó. Nấm rơm thì 200g, nấm hương khô thì cần 50g, nấm đùi gà thì cần 2 cây. Bún thì cần 1 ký. Đó. Tùy theo quý vị muốn ăn loại bún medium hay hoặc bún cái size lạc cũng được, size lớn cũng được, hay hoặc là size trung bình, size nhỏ cũng được, tùy theo chúng ta thích ăn cái loại bún nào mình mua loại bún đó. Thưa quý vị, tàu hũ kỳ thì 10g, đó rau ăn kèm gồm có rau mùi, rau muống bào, bắp chuối, bắp cải, giá, đó. Và còn nhiều những cái thứ rau ăn kèm khác nữa mà tùy theo quý vị ha. Salad có thêm cũng được, rồi những cái loại rau thơm đó, rau mùi đó, gia vị thông dụng để mà chúng ta nêm nếm thêm, chúng ta cần có dầu màu điều, hạt nêm chay, bột ngọt, muối ha. Thưa quý vị, đó là cơ bản là như vậy khi mà chúng ta nói về cái nguyên liệu để mà chúng ta thực hiện, chúng ta làm cái món bún bò chay tại nhà. Bởi vì Hoàng Tính biết rằng là cư dân của chúng ta sống trong vùng Đà Lạt, Hàn Quốc mê lắm, mê cái món bún bò chay, bún bò Huế chay lắm. Có thể mình đặt mua hay hoặc là có thể mình đến những cái ngôi chùa vào mỗi dịp lễ lọc của chùa, mình ăn cũng rất là ngon đó quý vị, mình mua về. Đó, ngày hôm nay mà tính biết cũng có rất nhiều bà con đã chuẩn bị mình ăn cái món là bún bò Huế chay nè. Các bước nấu món bún bò Huế chay, bước thứ nhất là chúng ta sơ chế các nguyên liệu. Đầu tiên đó là nấm hương, thì thưa quý vị, nấm hương mua về chúng ta ngâm với lại nước ấm cho nó nở ra. Chúng ta nhớ cắt bỏ cái phần chân nó hơi khô khô nha ha. Rồi chúng ta rửa lại nhiều lần với nước sạch, sau đó chúng ta vắt cho nó ráo ha. Rồi, xong cái nấm hương thì chúng ta quay sang cái nấm rơm. Nấm đùi gà thì chúng ta cũng gọt bỏ cái phần gốc, rồi chúng ta rửa với nước cho nó sạch. Chúng ta sắc cái miếng cho nó vừa ăn, tức là thái cái miếng cho nó vừa ăn. Còn cái nấm rơm chúng ta có thể để nguyên hay hoặc là chúng ta có thể cắt đôi cũng được. Đó là nấm rơm, nấm đùi gà ha. Rồi tiếp theo thì cà rốt, thì thưa quý vị, cà rốt hay hoặc là củ cải trắng nè ha. Nó cà rốt, củ cải trắng, rồi thơm, rồi su su, thì chúng ta gọt vỏ của các loại cà rốt, củ cải trắng, thơm và su su. Sau đó chúng ta rửa sạch các loại vừa nêu lên, và sau đó thì chúng ta cắt thành những cái miếng dày để hầm mà dùng nước. Đó, hành tây thì cũng cắt muối cao cho nó vừa ăn ha, thưa quý vị. Lấy cái đuôi của cái hành tây để chúng ta làm chuẩn đó, để chúng ta đừng có cắt hẳn cái đuôi của nó. Cái đuôi của nó có một cái ù lớn để mà nó xòe ra những cái cánh tỏi, cái cánh hành đó, thưa quý vị. Thì cái hành tây đó thì quý vị cắt nhẹ cho nó mất cái rễ thôi, rồi từ cái đó quý vị có thể chia ra làm 4 muối ha, dựa theo cái đuôi của nó. Còn rễ mà chúng ta gọt bỏ rễ thì nó sẽ giữ được cái hành tây, nó không bị rời ra từng miếng ha, thưa quý vị. Đó, quý vị cần lưu ý cà rốt, củ cải trắng, thơm, su su thì mình gọt vỏ rửa sạch, sau đó cắt thành những cái miếng dày để hầm, để mà dùng lấy cái nước dùng ha, thưa quý vị, tức là nước lèo đó. Tỏi thì chúng ta băm nhuyễn xả thì một nửa chúng ta cắt khúc, một nửa thì băm nhuyễn. Nói chung ra thì theo như tài liệu này thì là xài 3 cái nhánh tỏi, thì nhánh tỏi rưỡi thì chúng ta băm nhuyễn. Không phải xả, thưa quý vị. Xả thì chúng ta băm nhuyễn, phải không thưa quý vị? Còn cái tỏi băm nhuyễn, mà xả thì chúng ta một nửa thì cắt khúc, một nửa băm nhuyễn, là như vậy ha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo đó thì rau ăn kèm thì chúng ta rửa sạch với nước muối, sau đó chúng ta để ráo. Nếu mà không có cái rổ để ráo hay hoặc là aspect liền lẹ thì quý vị có được một cái máy nhỏ nhỏ quay tay để mà làm cho nó ráo nước thì cũng rất tốt ha, thưa quý vị ha. Còn rau muống thì chúng ta chịu khó, chúng ta bào sợi đó. Bắp cải tím thì chúng ta cắt sợi nhuyễn ha. Càng nhuyễn thì nó ăn càng ngon, tùy theo quý vị muốn trung hoặc là quý vị muốn ăn nhuyễn thì đó, tùy mình ha. Nếu mà quý vị thích ăn gỏi gà, mà gỏi mà cái loại mà quý vị xài cái cọng lớn thì chắc chắn là quý vị thích cái cải tím, thì chúng ta cũng cắt cái sợi lớn ha. Quý vị mà thích ăn gỏi gà mà quý vị xài nhuyễn thì chắc chắn là cái món này quý vị cũng thích. Cái cải bắp, cải tím, bắp cải tím này quý vị cũng khoái thích cắt cái sợi nhuyễn đó ha. Rồi còn cái chả chay thì quý vị nhớ để xả đá ha, thưa quý vị. Rồi chúng ta cắt thành những cái khoanh tròn cho nó vừa ăn ha. Đậu hũ thì chúng ta cắt thành những cái miếng vuông nhỏ, rồi chúng ta đem đi chiên vàng lên nếu mà chúng ta lỡ mua cái loại đậu hũ trắng. Còn nếu mà chúng ta mua cái loại đậu hũ chiên rồi thì tùy theo quý vị muốn cái miếng lớn hoặc là muốn cái miếng nhỏ thì tùy quý vị nha ha. Đậu khi chúng ta cũng chiên vàng lên. Đó là cái bước thứ nhất, sơ chế nguyên liệu. Rồi bước thứ hai là chúng ta nấu cái nước lèo, nấu cái nước dùng của nó như thế nào. Thì chúng ta bắt một cái nồi nước cỡ khoảng 2 lít lên trên bếp. Sau đó chúng ta cho những cái loại mà như Hoàng Tính nói với quý vị là cà rốt, rồi củ cải trắng, rồi thơm, rồi su su, gọt vỏ rửa sạch, sau đó cắt thành những cái miếng dày để chúng ta hầm cái nước lèo. Thì chúng ta bỏ hết những cái nguyên liệu như vậy cộng với lại hành tây vào, chúng ta nấu hầm trong khoảng cỡ độ 30 phút nha thưa quý vị ha. Đó ha. Sau khi mà nó sôi lên bắt đầu quý vị đếm 1 2 3 bấm 30 phút ha. Còn nếu mà nó bỏ vô mà nó chưa sôi thì quý vị đừng đếm ha. Rồi, bắt một cái chảo lên trên bếp, cho dầu ăn vào trong cái chảo đó, và dầu nóng thì chúng ta cho xả các khúc đập dập vào, chúng ta đảo cho nó đều, cho nó thơm. Sau đó thì chúng ta cho nấm hương, nấm rơm cũng như là nấm đùi gà vào, chúng ta xào và chúng ta nêm vào đó một muỗng cà phê hạt nêm chay, rồi chúng ta đảo đều như vậy thì nấm nó sẽ đậm đà hơn nghe thưa quý vị ha. Rồi xào cho khoảng cỡ độ 3 phút thì chúng ta tắt bếp, rồi chúng ta cho nấm vào cái nồi nước dùng đang nấu ha. Rồi sau đó thì chúng ta cho phần tàu hũ chiên và chả vào luôn và tiếp tục chúng ta nấu nữa. Tiếp tục chúng ta bắt một cái chảo lên trên bếp, chúng ta cho 2 muỗng canh dầu điều vào nồi vào, rồi chúng ta cho ớt khô, chúng ta tỏi, cho tỏi, chúng ta cho xả băm vào, chúng ta phi thơm và thêm vào một ít muối với một chút bột nêm thôi. À, nếu mà quý vị thích bột ngọt cũng được đi, nhưng mà ít thôi, càng ít càng tốt nha. Thì quý vị, chúng ta sử dụng muối, đường thay thế cho bột ngọt, bột nêm cũng tốt. Thì quý vị, nói chung là đừng có mặn quá và đừng có ngọt quá được rồi. À, đảo đều rồi chúng ta mới tắt bếp. Đó, tắt bếp rồi chúng ta múc khoảng nửa lượng ớt sa tế này, chúng ta cho vào cái nồi nước dùng, nước lèo, cái phần còn lại thì để ăn kèm ha thưa quý vị. Rồi chúng ta quay sang nêm vào cái nồi nước lèo này 2 muỗng canh hạt nêm chay, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối hoặc là nửa muỗng canh muối, cộng với lại nếu được thì quý vị cho một chút đột mộ bột ngọt thôi. Chúng ta khuấy đều cho cái gia vị nó tan, rồi chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa cái khẩu vị gia đình, rồi chúng ta tắt bếp. Cho thêm một ít rau ngò gai cắt nghiễn lên trên, còn nếu quý vị muốn thêm nữa mấy cái cọng ngò, cái phần cuối đó, lúc này ở chợ nó cũng bán nhiều những cái loại ngò nhưng mà cái đuôi của nó dài quá, quý vị đồng ý hoàn tính vậy không? Đó thì quý vị cũng vẫn bó lại nhẹ cái ngò đó ha, quý vị cắt cái đoạn ở trên, chia ra làm hai phần, phần ngọn và cái phần nhiều lá. Phần nhiều lá thì quý vị bầm sắc nhỏ để mà quý vị rải trên mặt hành ngò. Còn cái phần đuôi của cái ngò thì quý vị chịu khó chứ quý vị đập dập nhẹ nó thôi. Quý vị cột lại rồi quý vị bỏ vào trong cái nồi nước lèo này thì cho nó tạo thêm cái mùi thơm cùng với lại những cái rau củ quả này thì nó sẽ lên cái mùi rất là ngon ha thưa quý vị. Khi mà bắt đầu chín rồi thì quý vị có thể lấy ra cái ngò này cho nó đỡ bị cái kiểu mà người ta nói là nó bị nát ra quá ha thưa quý vị ha. Đó là cái thiện ý của Hoàng Tính, thêm cho quý vị trong cái nồi nước lèo của mình cho nó ngon. Và nếu mà quý vị nào mà có khoảng ra độ tiêu mà hạt tiêu thưa quý vị, chứ không phải là tiêu mà mình đã xay rồi. Nếu mà quý vị có hạt tiêu mà hạt tiêu trắng đó, quý vị bỏ vào cho Hoàng Tính có khoảng cái độ 5-7 hạt tiêu trắng vào trong cái nồi nước lèo thì nó cũng sẽ lên một cái mùi cũng rất là thanh thanh, nó cũng rất là hay lắm. Quý vị làm thử coi nha ha. Xong xuôi rồi sau đó quý vị nhớ lấy nó ra ha. Chúng tôi mấy em thấy cái hộp gì cũng ăn cũng cắn cũng hơi phiền cho mình ha. Sau khi mà quý vị đã hoàn chỉnh xong cái nồi nước lèo, quý vị nhớ lấy ra những cái hạt ngò hay hoặc là những cái hạt tiêu còn nguyên hộp, nhưng mà tính nói mà tiêu trắng nha thưa quý vị. Tiêu trắng thì nó không có làm cho cái nồi nước lèo của mình nó chuyển qua cái màu đục. Nếu mà quý vị bỏ vào tiêu mà có làm tiêu đen đó, thì cái nước lèo của chúng ta nó sẽ chuyển sang cái màu đục. Nó là cái kinh nghiệm của Hoàng Tính thôi. Cái này mình sử dụng cái tiêu trắng ha thưa quý vị ha. Xong xuôi cái nồi nước lèo ngon lành thì quý vị lấy cái hạt tiêu ra, nó tránh trường hợp là mình có thể mình cắn phải cái hạt tiêu hay sao ha thưa quý vị. Đó, nói như vậy thôi chứ làm sao mà quý vị hút tới ngọn được, phải không? Rồi, đó là cái bước thứ hai chúng ta nấu nước lèo như vậy. Rồi, cái như vậy là xong rồi thưa quý vị. Cái bước thứ ba là chúng ta trình bày và chúng ta thưởng thức mà thôi. Cho vào tô một ít giá, một ít rau muống bào, một ít bắp chuối. Tiếp theo đó là bún, rồi chúng ta chan nước lên cho nó, chúng ta cho thêm vài cái miếng tàu hũ, rồi vài cái lá chả cũng như là một ít rau thơm. Đó, cuối cùng đó là chúng ta cho tàu hũ kia. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món bún bò Huế chay rồi, và chúng ta có thể chấm kèm với lại tương ớt pha với lại một ít sa tế thì ăn cũng sẽ rất là ngon lắm. Đó, Nếu mà chúng ta mà muốn ăn ngon hơn nữa thì mình cũng có thể dựa theo cái ngăn lạnh của Bến Thành hoặc là ngăn lạnh của chợ Niêu Trường Nguyên. Quý vị có thể mua thêm những cái loại mà thịt bò chay á, thưa quý vị, sắc thêm nữa để mà chúng ta tạo thêm cái mùi thơm của nó trong cái món bún bò Huế chay này nha, thưa quý vị ha. Ăn bún bò Huế chay thật là ngon. Đối với những cái người nào mà thích ăn cái bún bò Huế mà chuyển sang qua chay thì phải gọi là với những cái bàn tay khéo léo của những người nội trợ trong khu vực của chúng ta làm ra cái món bún bò Huế chay phải gọi là rất là tuyệt vời. Như vậy thì bún bò Huế chay có bao nhiêu cái kilocalo thì quý vị? Dựa vào cái nguyên liệu cũng như là cái cách chế biến cái bún bò chay như vậy thì mình nghĩ là một phần bún chay này là có bao nhiêu calori, thì theo cái nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng thì cứ 100 gram bún thì chúng sẽ chứa khoảng 100 kilocalo. Nếu mà bạn kết hợp nó với nước dùng và rau củ vân vân thì hàm lượng calo sẽ tăng lên rất là đáng kể. Cụ thể một phần ăn bún chay cũng sẽ chứa khoảng từ 200 đến 300 kilocalo. Để xác định ăn một cái bún chay có mập hay không cũng còn tùy thuộc vào cái thói quen của chúng ta ăn uống nữa, cũng như là cái lối sống, cũng như là cái cách chế biến của mỗi người và mỗi gia đình. Các nhà dinh dưỡng cũng đã nghiên cứu và cũng chỉ ra rằng là ăn bún chay không gây béo nếu mà chúng ta biết cách ăn uống hợp lý và khoa học hơn. Bún bò chay sẽ cung cấp cho chúng ta chất xơ và vitamin cần thiết cho cơ thể, bởi vì cái nguyên liệu làm bún chay có nguồn gốc từ thực vật như là nấm, củ cải, rồi củ sắn, rồi rau thơm, rồi su su như quý vị thấy. Cho nên bún chay hứa hẹn trở thành một cái nguồn cung cấp chất xơ, vitamin thật là lý tưởng. Chưa kể cái bún chay khi mà ăn sẽ giúp cho chúng ta nhanh no bụng, nhanh no sau khi ăn, và từ đó thì chúng ta cũng hạn chế được cái thức ăn mà sẽ được nạp vào cái cơ thể sau này nó hiệu quả hơn. Đồng thời thì cái chất xơ từ rau, từ củ, từ quả, từ bún bò Huế chay cũng sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống tiêu hóa. Nó thúc đẩy cái quá trình hấp thụ của nhờ đào thải cái năng lượng dư thừa, và từ đó thì cũng hạn chế cho nguy cơ gọi là béo phì của nhờ tăng cân, phải không thưa quý vị? Cái món bún bò Huế chay này nó rất đơn giản, nó vừa dễ làm mà lại còn không mất quá nhiều thời gian, nó vừa ngon, nó vừa bổ dưỡng. Với cái nước lèo nó ngọt thanh từ rau củ quả cũng như là nấm, nó mang lại một hương vị đậm đà chẳng khác gì với lại bún bò Huế mặn đâu thưa quý vị. Bởi vì thế nếu mà có dịp hoặc những ngày cuối tuần thì chúng ta hãy trổ tài, chúng ta làm cho gia đình mình cái món bún bò Huế chay này để thay đổi các khẩu vị cũng như là thanh lọc cơ thể sau những cái tháng ngày cung cấp chất béo từ động vật nhiều quá ha thưa quý vị. Đó là một cái món ngon mà Hòa Tính muốn chia sẻ với người đến cho quý vị trong cái chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, qua cái món mà cũng rất là đơn giản không thưa quý vị, cũng rất là dễ làm lắm, bún bò Huế chay, được Hoàng Tính đính trích trên cái web bepcona.com để gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị sẽ có được một cái món ăn ngon, làm thành công để gửi đến cho người thân của mình. Sau những cái ngày mà ăn thịt, ăn cá nhiều quá thì quý vị có thể làm cái món bún bò Huế chay này để đãi cho cả nhà mình nha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với Hoàng Tính qua cái món bún bò Huế chay. Hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.
Vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu, nên nhớ đi tìm nhau.
Ở bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời than mừng, mừng lửa hồng. Thank you.